Sau này thằng bé phát triển như bình thường. Tin này đến giờ tôi biết được thì đã 10 năm trôi qua, do chính miệng Duyệt cư sĩ, người đã dẫn họ đến gặp tôi thuở xưa, đích thân mục kích và kể lại tình hình. Qua đây đủ chứng minh, chỉ có học Phật mới giúp chuyển biến mệnh vận của mình. Chỉ có sám hối mới khéo hóa giải oán hận kiếp xưa. Nhân quả không nhất định là phải trả báo, chỉ cần bạn chịu dứt tuyệt độ ăn mặn mà ăn chay trường, chân thành sám hối sát nghiệp đời này, và vì thường chúng sinh tụng kinh niệm Phật, hy vọng chúng sinh lìa khổ được vui, thì tội nghiệp đã tạo trong quá khứ có thể dần tiêu trừ. Lưu ý là không nên vì niệm Phật hay đọc vài bộ kinh một thời gian mà thấy không có cảm ứng chi thì vội sinh tâm nghi ngờ đối với Phật Pháp. Phải biết cầu cảm ứng là tâm ích kỷ, tâm này không thể chiêu cảm ứng cùng Phật và chúng sanh. Chỉ có tâm vị tha, vì chúng sanh không vì mình, mới là tâm đại từ bi, thì nghiệp chướng mới dần dần tiêu trừ, tự nhiên cảm ứng tương thông, lìa khổ được vui. Mọi người đều cho rằng cả nhà chung sống hòa thuận là vui, chẳng hề biết lòng ái càng sâu, thống khổ càng dữ. Bởi đâu biết lúc nào người mà ta thương yêu nhất sẽ đột nhiên chết đi, thậm chí còn gặp cảnh kẻ tóc bạc khóc người tóc xanh. Cho nên tình ái trong nhân gian đều không có thật, chẳng bền. Nó giống như bọt bóng ánh màu ngũ sắc, trông diễm lệ nhưng rất dễ vỡ tan. Khi ái sản sinh, hạt giống khổ cũng đồng thời gieo xuống. Tình ái kết tinh khiến sinh ra con cái, nhưng có sinh thì có tử, song ta chẳng biết lúc nào cái chết đến. Mà có sinh tử thì có đủ loại khổ. Nếu chúng ta chịu y theo Phật Pháp trì giới tu hành thì đời này có thể liễu sinh thoát tử, tương lai hạnh phúc, vĩnh viễn lìa khổ được vui. Sám văn. Trái lại, khi gieo nhân vui xuất thế, chúng sinh đều cho đấy là khổ. Thấy người trai giới tương dưa ăn mặc thanh đạm, chúng sinh đều cho đó là ép xác, tự làm khổ mình. Không hiểu đây là gieo nhân giải thoát an vui. Hoặc thấy người bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn kinh hành lễ bái tu tập chuyên cần, chúng sanh đều cho đó là khổ. Không biết làm như vậy là tu xuất thế để được an vui. Nếu thấy họ bị bệnh mà chết, liền khởi ý nghi cho rằng tại họ bắt thân tâm làm việc quá độ, không nghĩ cho nên thành vậy. Giải thích: tu pháp xuất thế là gieo nhân lìa khổ được vui, có người lầm cho đó là khổ. Nếu thấy người trai giới tương dưa ăn mặc thanh đạm, không ham tiền tài, không cầu hưởng lạc, thì họ cho người đó là tự tìm khổ hành thân. Nhưng họ nào biết đây chính là tuân theo pháp liễu sinh thoát tử, thành tựu bồ đề của Phật dạy. Khi thấy người tu hành bị bệnh chết, họ liền sinh tâm nghi, phỉ báng, lầm tạo nghiệp địa ngục. Đây là người mê, tự cho mình thông minh, dùng tri kiến của mình làm thước đo phán đoán chuyện đúng sai của người, chẳng hề biết thông minh như vậy là bị thông minh hại. Năm 2006, những thương lái vô lương tâm ở Hà Bắc lấy thuốc su đan hồng trộn vào thức chăn nuôi vịt, khiến vịt bệnh ác tính. Người xứ đó lập tức đem vịt giết đi. Lỗi không phải do những con vịt bất hạnh này, mà do nơi người. Còn nữa, khi thế gian phát hiện ra nhiều ôn dịch như bệnh sót, cúm da cầm, bò điên, vân vân, khi người ta vội đem các động vật đó giết hết để tránh bệnh truyền lan, đây là việc khoét thịt làm thương tích điển hình. Bởi những bệnh này là do nhân loại sát sinh quá mà chiêu cảm quả báo. Nhưng người ta chẳng những không biết phản tỉnh, ngược lại còn muốn giết thêm nhiều chúng sanh. Há chẳng phải làm vậy sẽ càng chiêu cảm thêm nhiều quả bệnh nữa hay sao? Về nông nghiệp, nhiều người cho rằng chỉ có nhờ thuốc trừ sâu mới giúp giảm thiểu côn trùng phá hoại thu hoạch tốt. Nhưng kết quả là tùy theo nông dược phát triển, trùng hại mỗi năm càng tăng thêm nghiêm trọng. Trùng ăn nông sản nhà nào thì đó cũng là túc nhân. Nếu như túc nghiệp mỗi người trả xong rồi, không còn nợ cùng sâu trùng nữa, thì một chút nông sản của họ sâu trùng cũng không ăn. Câu chuyện của nữ cư sĩ Quả Nghĩa, đệ tử ngài Tuyên Hóa ở Mỹ, đã chứng minh rất rõ điều này. Tại Mỹ, trong vườn nhà cô trồng rất nhiều rau trái như cà, cải trắng, cải xanh, đậu cô ve, mướp, dưa, vân vân. Cô không hề dùng phân hóa học hay xịt thuốc trừ sâu chi, cũng không thực hiện bất kỳ phương pháp ngăn côn trùng nào. Vậy mà rau trái trong vườn cô tăng trưởng rất tốt. Điều khiến các thân quyến bạn bè nhà nông cũng trồng trọt giống cô cảm thấy kinh ngạc cực kỳ là khu vực rau củ quả thuộc cô sở hữu không hề có dấu vết bị côn trùng ăn qua. Mặc dù trong vườn cô có rất nhiều hang ổ ốc sên, nhưng nơi trồng rau không có con ốc sên nào phá hết. Trong vườn cô còn có rất nhiều kiến, sóc, chim và động vật nhỏ vân vân, nhưng chúng không hề ăn phá rau này. Anh rể và chị cô cũng trồng rau giống vậy, nhưng mầm vừa mới nhú lên thì đã bị côn trùng ăn sạch. Cô tuyệt không hề vì vườn rau niệm Phật hồi hướng, nhưng tại sao côn trùng chẳng ăn rau của cô? Thực ra rất đơn giản, tất cả đều nằm trong hai chữ nhân duyên. Nếu bạn thực tâm tu hành, cùng côn trùng túc nghiệp đã hết, đời này lại còn giữ giới bất sát, không làm hại chúng, thì côn trùng sao có thể tìm bạn mà quấy rầy được chứ? Quý vị đừng nghĩ chuyện của quả nghĩa là hy hữu độc nhất. Chỉ cần quý vị y theo Phật Pháp tu hành, thì bất kỳ ai cũng có thể kết thiện duyên cùng chúng sanh. Ngày 14 tháng 8 năm 2007, Nhật báo Thiên Tân đã đăng một chuyện lạ khó tin như sau. Trong khi giới nông nghiệp Trung Quốc mở hội nông nghiệp hiện đại quá, áp dụng kỹ thuật lai giống hoặc chuyển biến gen, cho dùng phân hóa học, thuốc tăng trưởng, thuốc diệt cỏ và cơ giới hóa quy mô, thì ông An Kim Lỗi ở thôn Đông Tử Long, thị trấn Mã Đồn, huyện Táo Cường, tỉnh Hà Bắc lại thực hành trái ngược. Ông khởi nghiệp tại vùng Quan Sơ này, chỉ dùng hạt giống của mình gieo trồng mà không hề áp dụng kỹ thuật biến đổi gen hay cho lai giống hoặc xài phân hóa học nông dược chi. Ông chẳng giết côn trùng, không làm bù nhìn đuổi vật, mà còn dành ra một vùng trồng riêng dành cho hơn 500 con chim sẻ ăn. Cả chó trong nhà ông nuôi, ông cũng cho ăn chay. Mọi người thấy vậy đều cho là kỳ quái, không ai hiểu được ông. Kết quả thế nào? Các ruộng bông nông nghiệp hữu cơ của ông phát triển rất tốt, sản lượng tăng cao, chi phí thấp, sinh thái bình ổn. Còn các vùng dân làng trồng theo kỹ thuật nông nghiệp hiện đại thì cây mọc không tốt, sản lượng chẳng cao, chi phí rất tốn kém, môi trường sinh thái ác quá, bị xấu tệ. Quan trọng hơn nữa là dùng đất của An Kim Lỗi canh tác, không hề sử dụng thuốc. Vậy mà ruộng vườn sinh thái quân bình hài hòa thấy rõ, một vùng xanh tươi căng tràn sức sống, không giống như các cánh đồng xịt đầy thuốc sâu. Đấy là dưới nguyên tắc tự mình sinh tồn còn giúp cho kẻ khác sinh tồn. Các sinh vật hiện hữu đều cảm ơn, tự như ngầm giúp đỡ cánh đồng hoa màu của An Kim Lỗi được tăng gia sản lượng. Cây bông dải của An Kim Lỗi không hề dùng thuốc sâu và phân hóa học, vậy mà khối lượng thu hoạch vượt xa mọi người, đồng thời còn đem lại thu nhập cực cao, làm chấn động cả dân làng vùng đó. Cánh đồng bông của An Kim Lỗi mượt ống, nhìn ưu việt vượt trội hẳn mọi người. Vì vậy mà năm nay trang trại ông được một nhà máy dệt để mắt đến, xin ký hợp đồng và thu mua hết. Hàng ông tốt đến nỗi mỗi cân bán được 4.50 đồng, trong khi giá thị trường mỗi cân chỉ có 2.70 đồng hoặc 2.80 đồng. Không những thế, hạt kê và các loại nông sản khác của ông trồng cũng cho sản lượng cực cao và ưu việt. Hơn nữa, môi trường sinh thái rất tuyệt hảo. Chuyện này không có gì là ngẫu nhiên. Tại Hà Nam, tôi gặp một nông dân trẻ tên là Quốc An. Lúc đó những người trồng bắp ở đây đều dùng thuốc diệt côn trùng. Riêng anh lại quyết định niệm chú Đại Bi cho đám sâu trong hai mẫu bắp của mình. Mỗi ngày anh tụng 200 biến, hy vọng hoa màu tăng trưởng tốt. Năm ngoái khi chưa biết đạo, anh còn dùng cái bình to phun thuốc giết chết côn trùng vô số. Anh kể tôi nghe chuyện trồng trọt của mình như sau. Từ khi học Phật hiểu nhân quả rồi, tôi nguyện thà cam chịu hai mẫu bắp kém thu hoạch chứ như quyết không sát sinh giết côn trùng nữa. Sau đó thấy côn trùng trong vùng càng lúc càng nhiều, cư dân láng giềng sợ ruộng bắp bị côn trùng phá hư, nên xúm nhau góp ý kiến nghị với tôi. Gặp tình huống chẳng đặng đừng này, tôi đành đeo bình thuốc lên vai cho dân làng nhìn thấy mà yên lòng. Nhưng thật ra bên trong chứa toàn nước lã. Tôi vừa xịt nước vừa tụng chú Đại Bi liên tục, còn âm thầm khấn vái chư Bồ Tát gia hộ, xin đừng để côn trùng kéo đến đất của mọi người. Được một thời gian, đột nhiên trong một đêm, những côn trùng hiện hữu bỗng biến mất tâm mất tích. Rẫy bắp tăng trưởng cực tốt, toàn thôn cuối cùng cũng thu hoạch sản lượng rất cao, khiến tín tâm học Phật của tôi càng thêm kiên định. Xem qua mấy câu chuyện các nông dân Phật tử kể ra như thế rồi, bạn có muốn thử chăng? Đầu tiên, bạn phải thành tâm sám hối những lỗi sát sanh trước đây của mình, thề không phạm lại nữa. Bạn phải thệ nguyện từ nay nghiêm trì giới cấm của Phật, và hãy dùng nước chú Đại Bi thay cho nước thuốc trừ sâu, chân thành tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh đến quấy phá. Thời kỳ đầu có thể côn trùng vẫn còn tái tới lui, nhưng nếu bạn nhất định kiên trì thực hành theo cách này thì sẽ nhanh chóng phát hiện. Việc thế nhân cho rằng không bao giờ có thể xảy ra sẽ hiển hiện đành rành trước mắt bạn vô cùng kỳ diệu. Bởi Phật Pháp vốn là thuốc hay chữa trị tốt cho mọi vấn đề, chỉ cần bạn có lòng tin và kiên trì thực hành. Nếu chẳng như pháp tu hành thì chẳng ra khỏi tam giới, tự làm lãng phí kiếp người, hoặc cứ kiên trì với tà kiến của mình, không hiểu nhân quả, bị vô minh che trí. Nếu tình cờ gặp thiện tri thức hướng dẫn mà chưa thể cải tà quy chánh, khi vô thường tới, hối hận đã muộn. Tập khí nghi ngờ này, hàng Bồ Tát xuất tam giới đều chưa đoạn tận, huống nữa là phàm phu chúng ta, sao có thể trong chốc lát mà trừ sạch hết? Nhưng nếu đời này chúng ta không đoạn nghi, đời sau tái sinh luân hồi trong lục đạo, tật nghi sẽ tăng thêm. Vì vậy, khi chúng ta bước trên con đường tu hành dài đăng đẳng này, nhất định phải y theo lời Phật thuyết, nỗ lực tu hành, không nên khởi nghi bất định, cuối cùng lăn lộn mãi trong luân hồi sanh tử. Chúng ta phải khéo quan sát các hiện tượng nhân quả luân hồi xảy ra quanh mình. Nếu còn không tin nhân quả, tất sẽ gặp ác duyên. Những người đa nghi hay luận tam thuyết tứ, nói đủ điều bên tai, mong kéo bạn bội giác hiệp trần theo họ, mà tâm trí bạn lại bất định, niệm niệm thường theo ác duyên. Đời này nhất định phải như pháp tu hành mới có thể xuất ly biển khổ tam giới. Phải siêng năng chịu khó, tập làm một người dốc tâm ý phục vụ, không mãi mai ích kỷ, biết vì người. Có kham nhẫn được khổ thì mới mong thoát khổ, vì khổ tận cam lai. Hiện nay mọi người không ngại gian lao lặn lội từ xa đến tham dự đạo tràng này, chịu cực nhọc bái Phật lễ sám. Phải biết lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Tụng một bộ kinh độ chúng vô lượng. Vì sao thế? Bởi vì khi đại chúng cùng nhau lễ Phật, sẽ chiêu cảm vô số quỷ thần và chúng sanh trong cõi vô hình đến tham gia bái sám. Và đồng thời, những chúng sanh đang bái Phật kia ngay đây cũng được thọ ích. Những loài ngạ quỷ sẽ được khai mở yết hầu, nếu khởi ý muốn ăn liền được no đủ. Loài quỷ xấu xí sẽ lập tức có được hình dung tốt. Khi pháp hội viên mãn, những quỷ thần hiện đang tham dự đều có thể tức khắc chuyển thế đầu thai, sinh vào thiện đạo. Từ đó họ cùng Phật kết thiện duyên, nên chuyện ra khỏi tam giới chỉ là sớm muộn mà thôi. Giúp nhiều chúng sanh thọ ích đều nhờ người bái sám thành tâm mà chiêu cảm nên. Vì vậy mà công đức lễ Phật sám hối này rất lớn, đủ để diệt vô lượng tội. Đại chúng nhất định phải y theo Phật dạy như pháp tu hành, ngàn vạn lần không nên vì sợ mệt nhọc mà không bái sám, làm mất đi dịp mai ngàn năm có một. Xin hãy khắc ghi nhớ kỹ, chịu khổ thì dứt khổ, hưởng phúc là tiêu phúc. Xin kể câu chuyện xảy ra đầu năm 2000 để giải thích cho câu tập khí xấu đời này không đoạn trừ, kiếp sau sẽ càng tăng. Tiêu Tiếu. Ở Bắc Kinh có Lê nữ sĩ, chồng bà là họ Tiêu, có con tên là Tiêu Tiếu, được 13 tuổi. Từ khi Tiêu Tiếu sinh ra, thị lực đôi mắt rất kém. Vì vậy lúc học tập, hầu như Tiêu Tiếu phải dán mắt sát tập mới thấy chữ, hơn nữa nhãn cầu loạn động không ngừng. bác sĩ chẩn đoán do trồng đen bị tổn thương, lại mang khuyết tật bẩm sinh, nên phần nhãn cầu thường rung động nên không thấy rõ. Tiêu Tiếu tuy thị lực kém nhưng bản tính rất tự cao, hung hãn. Nếu gặp ai tỏ thái độ khinh khi là nó lập tức tung chưởng ra đòn thần tốc. Nó hay đấm vào mặt bạn học, làm nạn nhân bị thương nơi mắt. Cha mẹ nó thường vì chuyện này mà bị trường mời tới mắng vốn hoài. Còn một chuyện khiến mẹ nó rất phiền muộn là Tiêu Tiếu thường bất hòa hục hạc với cha. Phụ thân cũng chẳng ưa gì con trai. Hai cha con hãy gần nhau là gây chuyện ầm náo không dứt. Nếu con trai ra ngoài đánh đấm gây họa, về nhà tất nhiên sẽ bị cha thịnh nộ quát mắng. Mỗi lần như thế, Tiêu Tiếu thường căm phẫn nói: "Đợi tôi lớn khôn rồi, tôi sẽ tính sổ với ông." Bà Lê là người hiền huệ thiện lương, hết dạ kính chồng yêu con. Bà đứng ở giữa không biết làm sao, do vậy mà ngày ngày sầu muộn không nguôi. Một hôm, bà xem cuốn Báo ứng hiện đời, trải qua bao kiếm tìm vất vả, cuối cùng cũng điện thoại được cho tôi. Bà thống thiết kể lể bao khổ não của mình, cầu xin giúp đỡ. Tôi bảo: "Con trai bà ra đòn, toàn đánh vào mặt đối phương, đó là tại cha nó truyền dạy cho nó. Hơn nữa, chồng và con của bà cực kỳ ưa xem phim võ thuật đấm đá." Nghe tôi nói, bà lộ vẻ rất ngạc nhiên rồi gật gù xác nhận: "Dạ đúng, đúng thế ạ." Sau đó cả nhà bà đi xe quả đến gặp tôi. Tôi kể cho họ nghe câu chuyện xa xưa. Vào thời Minh, có đôi vợ chồng là võ sư, do không có con nên họ thu nhận một ái đồ làm con nuôi và cưng yêu như con đẻ. Sư phụ bèn truyền cho con nuôi thế võ tuyệt kỹ gia truyền có tên là Ưng Trảo Công, nghĩa là chuyên móc mắt đối thủ. Sau này đệ tử vào làm cho một tổ chức nọ, giống như cẩm y vệ của hoàng cung, chuyên thay chủ đi ám sát những kẻ đối nghịch bất đồng chính kiến. Anh làm nhiều người bị mất đi tròng mắt, sống không bằng chết. Vì vậy đã khiến cho giới võ lâm phẫn nộ. Họ họp lại cùng bài mưu và bắt được anh. Sau đó dùng cực hình bức cung ép anh rằng nếu đồng ý khai ra tên sư phụ thì sẽ được tha mạng. Anh đệ tử cũng là con nuôi, do bị cực hình tàn khốc nên chịu hết nổi, bèn khai tên sư phụ ra. Giới võ lâm giữ đúng lời hứa, cho anh lưu lại mạng tàn, nhưng họ phế hết võ công và đánh trọng thương hai mắt anh. Riêng sư phụ sư mẫu của anh nhờ võ công cao cường nên họ trốn thoát được cuộc truy sát của giới võ lâm và phải ẩn cư tận chốn thâm sơn. Sư phụ biết được do đệ tử đã khai tên mình ra nên căm phẫn ngút trời. Mặc dù sư mẫu khuyên can hết lời, song ông khó thể nguôi ngoai. Phần người đệ tử sau khi chữa lành vết thương thì hai mắt cực yếu. Qua bao cố gắng, anh tìm được sư mẫu sư phụ, nhưng bị sư phụ căm hận, báo thù anh bằng cách dùng độc dược hại chết anh. Đệ tử chết rồi thì vào địa ngục chịu vô lượng khổ, thoát khỏi địa ngục thì đầu thai làm rắn mắt kính, mãn kiếp rắn thì sinh vào nhân gian, có thị lực yếu kém là do phải thọ dư báo của ác nghiệp xa xưa. Riêng sư phụ sư mẫu của anh trải qua bao kiếp luân hồi cũng đầu thai vào nhân gian, do nghiệp lực chiêu dẫn, nghịch duyên xui họ tìm tới nhau. Anh đệ tử quá khứ kiếp này sinh làm con ruột, nhưng oán hận xa xưa vẫn còn, mới khiến cha con đối nghịch nhau như kẻ đại thù ngay trong đời hiện tại. Còn cái thói hễ đánh lộn là cứ nhè mặt người mà đánh, khiến họ bị thương mắt, là tập khí kiếp trước anh đệ tử còn mang theo qua đến đời này. Nếu hiện đời không biết ăn năn sám hối, cùng nhau hóa giải oán hận, thì kiếp sau hai cha con người sẽ gặp lại trong cõi súc sinh và cùng ăn nuốt lẫn nhau. Khi đó có muốn mang lại thân người cũng là chuyện vạn kiếp khó được. Tiêu Tiếu nghe xong thì rất tin, không chút nghi ngờ, vội hướng tôi tha thiết hỏi cách làm sao để diệt tội. Tôi đáp: "Hiện nay con đã là phận con, lại dám cùng phụ thân gây cãi đánh mắng tay đôi, còn phát thể lớn lên sẽ báo thù, thêm tật bướng lì không nghe lời mẹ khuyên, như vậy là phạm tội bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nếu chẳng mau sám hối thì ngay trong đời này sẽ thọ khổ vô tận, rồi tương lai sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục vô gián.
Tiêu Tiếu nói: Con đã biết lỗi rồi, giờ phải sám hối như thế nào?
Tôi quay qua chỉ vào phụ thân của cháu mà bảo: Đây là phụ thân, người sinh dưỡng ra con hiện đang ở trước mặt. Nếu con muốn bày tỏ tâm ý chân thành sám hối thì hãy tự nghĩ xem mình phải làm sao và nói như thế nào để cầu xin cha tha thứ cho.
Tiêu Tiếu thưa: Con sẽ quỳ xuống xin lỗi.
Tôi bảo: Thế thì còn đợi gì nữa mà không làm ngay?
Tiêu Tiếu thật ngoan, cháu lập tức quỳ xuống trước mặt cha và thưa:
Cha ơi, do trước đây con không hiểu chuyện nên mới đánh cãi với cha làm cha giận. Con biết mình sai rồi, cầu xin cha hãy tha thứ cho con. Từ nay trở đi, con nguyện làm đứa con hiếu thuận vâng lời.
Những người có mặt tại đó đều bị lòng thành của thằng bé làm cho cảm động, thảy đều vỗ tay khích lệ. Nhưng người cha chẳng thèm nói năng chi, mặt lộ vẻ không thoải mái. Rất dễ hiểu, oán hận trong lòng ông chưa thể tiêu tan. Thấy vậy, tôi liền bảo Tiêu Tiếu và mọi người: